Chúng ta ngồi cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại bây giờ và đây. Sáng hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2017 và chúng ta bắt đầu bước sang ngày thứ 3 của khóa tu học tịnh hóa thân tâm tại Orange County, California, Mỹ Quốc. Thì sáng hôm nay chúng ta sẽ nói đến một vài vấn đề liên quan đến cái việc thực tập rất là quan trọng của cái ngày thứ 3. Bởi vì ngày hôm nay là ngày chót để chúng ta phải thực hiện, tuân thủ hết tất cả những cái nguyên tắc số 3. Mình phải hoán triệt nó thì mình mới hy vọng tối hôm nay mình mới tốt nghiệp. Tức là mình mới tốt nghiệp được, vượt thoát qua được cái nguyên tắc số 3 này để là mình sẽ lên cấp, lên cái cấp kế tiếp là cấp 7. Thì những cái điều nào chúng ta cần phải thực hiện thì một trong những cái điều mà chúng tôi cứ nhắc cái việc mãi trước hết là chúng ta phải ngồi cho nó ngay ngắn. Rồi kế đến làm gì? Trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại với thân. Khi chúng ta làm cái điều đó, phối hợp ba tầng thân của mình lại với nhau, không những nó an cái thân, an cái hơi thở của mình mà từ đó mới an cái tâm lực của mình. Mà cái tâm này của mình phải là cái tâm hướng nội đi vào bên trong. Chúng ta phải dùng cái thân của mình để hướng nội đi vào bên trong. Còn nếu như chúng ta chưa an được cái thân của mình, chúng ta chưa an được cái thân của mình thì mình sẽ không an được cái hơi thở của mình. Khi mà cái thân của mình nó còn dao động, nó còn lăn xăng nhiều thì cái hơi thở của mình nó không ổn định. Mà cái hơi thở của mình ổn định rồi mà nếu cái tâm của mình nó không được hướng nội hay nó không được an định thì tất cả những cái năng lượng bên ngoài nó sẽ không đưa vào nuôi dưỡng thân và tâm của mình. Thành ra đó là ba cái bước đầu tiên chúng ta cần thực hiện để nó đưa vào, nó nuôi dưỡng thân và tâm hợp nhất và bình an của cái nguyên tắc số 3. Bởi vì hiện nay xung quanh của chúng ta nó có rất nhiều cái năng lượng bất an, bất lành. Mà trước khi quý vị làm cái điều đó thì chúng tôi nhắc quý vị là mình phải turn off cái phone hay là chuyển qua chế độ máy bay. Bởi vì chúng ta biết rằng ngày nay mình đã đầu độc mình không những bằng những cái năng lượng thô, những cái chất độc thô, mà ngay cả mình đầu độc mình liên tục bằng những cái chất độc vi thế mà mình không biết được. Một trong những cái nguồn năng lượng mà độc hại nhất là cái nguồn năng lượng từ những cái con súc vật mà mình nuôi ngày nay. Quý vị thấy ở nước Mỹ của chúng ta nói riêng hay là những nước phát triển nói chung, người ta rất là tôn trọng nhân quyền, người ta rất là tôn trọng và bảo vệ môi trường động vật và thực vật. Khi mình đi ra bên ngoài chơi á, chẳng hạn như mình muốn cho con chim, con vịt nó ăn hay mình muốn cho con cá nó ăn, người ta bắt mình phải mua cái thức ăn của người ta chứ có khi không được đem ra những cái thức ăn của mình. Tại vì không phải người ta muốn làm tiền, nhưng mà người ta muốn bảo vệ, tại vì sợ những cái thức ăn của mình đem ra nó lạ nó ăn thì nó sẽ bị dịch bệnh, và khi đó nó sẽ bị tổn hại. Và khi những cái phân vật tự nhiên nó bị tổn hại thì môi trường của chúng ta nó cũng sẽ bị khuấy động, bị tổn hại, bị bất an. Thế mà vì cái biến ăn của mình, vì cái sự vô minh của mình, vì cái sự che đậy của mình, mà mình không biết rằng mình đang tự đầu độc mình, mình đang làm tổn hại mình rất nhiều bằng những cái thực phẩm có chất độc thô và có cả chất độc mình. Chất độc thô thì rất ít, nhưng mà chất độc mình thì rất nhiều. Bởi vì cái vi tế, cái mịn màng thì nó lan tỏa ra và nó phát tán rất là nhanh. Thì quý vị thấy rằng riêng ở nước Mỹ của mình không thôi, người ta tính, ước tính rằng mình chưa tới 300 triệu dân. Mình chưa tới 300 triệu dân thì mỗi một ngày mình giết tối thiểu gần 600 triệu con gà. Chỉ gà không thôi, chưa nói tới vịt, tới ngỗng, tới heo, tới bò, tới dê, tới cừu. Thì như vậy, chỉ riêng nước Mỹ mình, nhưng mà may thay là trên thế giới này chỉ có một mình nước Mỹ mình là tiêu thụ kinh khủng nhất. Còn tính bình quân ra trên thế giới ngày nay chúng ta có 7 tỷ người, thì mình ước tính là chỉ tổng hết tất cả những con vật lớn đó, tức là từ gà trở lên, không kể những con chim bồ câu, chim cút hay là cá, tức là từ gà tới vịt, tới ngỗng, tới heo, bò, dê, cừu. Ước tính mình có 7 tỷ người thì mỗi một ngày mình giết tối thiểu khoảng 5 tỷ. Mỗi một ngày mình giết tối thiểu 5 tỷ. Mà giết một ngày 5 tỷ thì mình phải nuôi gối đầu bao nhiêu? Cái con gà này nuôi nhanh nhất cũng gần 60 ngày mới lấy thịt được. Thì như vậy mình phải có 60 lần nhân 5 là bao nhiêu? 300 tỷ. 300 tỷ con vật này đang được sống, đang được nuôi dưỡng trong môi trường khốn đốn và ngược cái sự phát triển của vũ trụ. Tại sao? Tại vì quý vị thấy ngày xưa người ta nuôi những con gà này nó rất là tự nhiên. Cả ngày khi trời nắng thì bắt đầu nó nhảy ra khỏi chuồng. Nó muốn ăn, nó muốn chơi thoải mái. Chiều trời chạng vạng nó ra bên chuồng nó nghỉ ngơi. Thì như vậy cả cuộc đời nó rất là hạnh phúc, an lạc và sống hòa hợp với thiên nhiên. Nó chỉ có khổ đau duy nhất khoảng 1 phút thôi, 30 giây khi nó bị cắt cổ, nó bị chết thôi. Thành ra cái năng lượng bất an so với cả cuộc đời của nó không đáng là bao nhiêu cả. Và cái hóa chất độc cũng không có trong người nó, và tại vì ngày xưa nó ăn uống một cách rất là tự nhiên. Mình cho nó thêm cám, thêm cơm, thêm rau, thêm đậu là mình thêm thôi. Còn tự độc nó sẽ đi ra, nó tìm những cái con côn trùng, nó tìm những rau cỏ của tự nhiên, nó tìm ngũ cốc ở bên ngoài nó ăn theo đúng cái nhu cầu của nó. Và quý vị thấy, nhìn ra những con vật tự nhiên, không có con nào bị overweight, không có con nào bị tiểu đường, không có con nào bị cao huyết áp cả. Chỉ có những con vật mà mình nuôi bằng thức ăn của mình, và chỉ có con người mới bị cái đó thôi. Hay là lấy một cái ví dụ, quý vị thấy cái con vật nó đi đại tiện là tự động nó khô cái hormone nó lại, nó đâu phải chùi giấy đâu. Con nào nó bắt đầu nó đi lỏng, nó dính cái đuôi của nó, dính sau cái hormone, nó là con nó bắt đầu bị bệnh rồi. Đó là những cái rất tự nhiên của vũ trụ. Và khi mà nó bắt đầu nó bị bất an, cái việc đầu tiên của nó là nó nghỉ ăn. Thì đầu tiên của nó là nó nghỉ ăn. Nó bắt đầu nó kiếm một cái chỗ nào yên ổn, tối tối mát mẻ, nó nằm nó nghỉ ngơi. Thì nếu mà nó giải quyết được vấn đề thì không nói gì, nếu nó chưa giải quyết được vấn đề thì sau đó nó bắt đầu nó đi ra xung quanh, nó kiếm cây cỏ lá và nó nhai vào thì nó ói ra hết, ăn nó xả ra xong hết. Thì từ đầu, tức là đó là sự đấu tranh sinh tồn. Còn con nào yếu quá thì nó phải chết, con nào mạnh vượt qua thì cái thông tin đó nó phải truyền cho thế hệ sau, để rồi từ đó nó sẽ mạnh mẽ hơn. Thì đó là làm là gì? Đấu tranh sinh tồn và chọn lọc tự nhiên. Nhưng mà ngày nay mình đang làm nó trái ngược hết. Mình đang làm trái ngược cả cái con vật, cả cái cây cối. Thành ra từ đó mình mới bị trái ngược. Thì quý vị thấy Bây giờ mình nuôi những con gà này á, là mình nuôi bằng cái thức ăn, chứ mình không nuôi tự nhiên. Mà thức ăn thì chúng ta thấy nó cũng được. Ngày xưa mình ăn một con gà là ăn từ đầu cho tới sau câu, từ cái cánh cho tới cái chân, từ ngoài da cho tới bộ đầu lòng, mình chỉ bỏ trong cái dạ dày của nó, trong cái phân trong ruột nó thôi. Nhưng mà ngày nay quý vị ra chợ, quý vị thấy người ta bán cái gì? Hai cái ức, hai cái đùi trên, tức là hai cái mông của nó, và hai cái vai, và hai cái cánh của nó. Thành ra bây giờ quý vị thấy nhìn cái con người mình, hầu hết là mình bị bởi cái khúc ở giữa. Cái chân của mình chịu không nổi cái sức nặng của mình, thành ra mình mới bị đau đầu gối, đau khớp. Cái tim của mình nhỏ quá, nó không bơm máu đủ, mình mới bị bệnh tim mạch, mới bị hao thắt. Cái cổ của mình nhỏ quá, mình mới không thở nổi. Thành ra bây giờ mình nuôi cái con vật như thế nào thì mình ra y chang như thế đó. Và người Mỹ nói gì? You are what you eat mà. Thành ra khi mà người ta trộn thực phẩm là người ta phải trộn những cái hóa chất nào để cho nó kích thích cái phần cơ bắp nào nó phát triển, còn những cái phần khác nó không được phát triển. Rồi khi người ta trộn thực phẩm, mình tham quá thì mình muốn ăn cho nó nhanh. Thành ra chúng ta thấy ở ngoài thì nuôi rất là chật, ở trong thì kích thích thức ăn cho nó mau lớn. Thành ra cái sức ép giữa trong và ngoài là một cái sự mâu thuẫn lớn. Nhưng mà cái sự mâu thuẫn lớn nhất và khổ đau nhất là cái sự mất quân bình giữa các cơ quan tạng phủ, các phần của cơ thể. Bây giờ cái người nào cái bụng bự quá là chúng ta thấy ngồi xuống là thở mệt, đi lên thì đi không nổi. Hơi mà nặng cân một tí xíu cái đầu gối đau là nhúc nhích là không nổi. Cái cuốn họng mình, cái lỗ mũi của mình mà nó hơi bị nghẹt tí xíu mình thở không nổi. Thành ra chúng ta thấy khi mà cái con gà, con vịt, con lợn, con heo, con bò mà nó cứ như thế thì có lúc nào nó được ăn ổn đâu. Rồi mới nở ra cái ngày đầu tiên thôi là vô số những cái con gà nó bị giết. Tại vì ngày xưa mình nở ra một lứa trứng thì con nào gà mái mình để đẻ trứng, con nào gà trống mình nuôi thịt. Con nào đẻ trứng không được nó giết luôn làm thịt. Nhưng mà bây giờ thì mình tham hơn, mình muốn nó đẻ cho nó sai, mình muốn thịt cho nó nhiều, nó phát triển nhanh, thành ra mình lai rất là nhiều cái giống khác nhau. Để làm sao cái giống nào lấy thịt thì phải phát triển cho thật nhanh, cái giống nào lấy trứng thì phải đẻ cho thịt nhiều. Và thế là khi nó nở ra một lứa trứng của giống lấy trứng đó, thì con nào gà trống là nó thảy ra máy, nó nghiền, nó giết liền. Còn cái lứa mà lấy thịt, con nào gà mái nó thảy ra nó giết liền tức khắc. Thì như vậy mới 1.000 tuổi thôi là đã vô lượng chúng sanh bị giết, những cái năng lượng bất an nó đã lan tỏa vào vũ trụ rồi. Từ cái ngày thứ hai trở đi thì nó bắt đầu nó cắt mỏ, nó cắt cái mỏ của con gà đi, cắt mất khoảng 1/3 cái đầu mỏ. Để làm gì? Để cái diện tích mỏ của nó lớn hơn. Và khi cái diện tích mỏ của nó lớn hơn thì nó ăn nhanh hơn, nhiều hơn, nó phát triển lại hơn. Và kế đó là nó không có cái mỏ nhỏ để nó mổ lông lá nó giải tỏa cái sự căng thẳng, nó bức bực bội rối ren của nó. Nó không giết những cái con xung quanh. Ngay từ lát nữa quý vị sẽ thấy. Thì như vậy là từ ngày đầu tới ngày thứ hai nó khổ đau và xin suốt cuộc đời của nó. Đèn mở 24/24 và ăn liên tục không được nghỉ. Rồi trong cái môi trường mà chật chội tù túng như vậy thì chúng ta thấy nó, mình đã học rồi, càng chật chội, càng tù túng bao nhiêu thì cái dòng lưu chuyển của không khí nó càng tù túng, bế tắc bấy nhiêu. Thành ra nó sẽ sinh ra rất nhiều cái mầm bệnh. Và chính vì vậy, người ta muốn phòng bệnh đó, người ta phải cho thuốc kháng sinh ở trong cái thực phẩm rất nhiều, và người ta phải xịt thuốc xung quanh cái môi trường đó liên tục. Thì như vậy, những cái mùi thuốc đó nó sẽ làm cho cái hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ nội dịch, nội tiết của những cái con gà này nó bị tổn thương, nó bị khổ đau. Thì như vậy chúng ta thấy là chưa bị giết, đang được nuôi dưỡng chăm sóc, mà nó luôn luôn sống trong cái điều kiện trái nó tự nhiên căng thẳng. Nên mà chúng ta thấy cứ mỗi ngày biết bao nhiêu con nó bị chết như vậy. Mà con nào yếu yếu thì nó lại bị đập, bị đánh. Và người ta giết nó luôn. Có người nó tự giết nó hay là nó giết lẫn nhau, có khi nó bị những người chăm sóc giết nó. Rồi thế rồi quý vị thấy khi mà nó đi không nổi, nó thở không nổi, Tại vì nó mập quá, cái chinh nó yếu quá, cuốn họng nhỏ quá, tim nhỏ quá, không cung cấp được máu, không cung cấp oxy đủ. Thì như vậy người ta sẽ giết nó hết mấy cái con này trước khi nó tự giết nó. Rồi khi mà người ta vận chuyển từ nơi này đến nơi khác, trước khi người ta đưa vào cái lò sát sanh, thì cũng vậy, trong những cái điều kiện chật chội nóng bức, người ta nén, người ta ép, người ta xử, nó rất là tàn nhẫn. Thì chúng ta thấy tất cả những cái sự căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an này, nó đi vào trong máu thịt của nó. Nó đi vào trong máu thịt của nó là một phần thôi, nhưng mà chính cái nó lan tỏa ra bên ngoài. Chính nó lan tỏa ra bên ngoài. Mà khi nó lan tỏa ra bên ngoài, ngày xưa mình không có những cái trạm phát sóng, thì chỉ có những người nào ở gần những cái nơi nuôi dưỡng này, hay là những người nào ở gần những cái lò sát sanh thôi, thì mới bị ảnh hưởng. Hay là những cái người nào sử dụng cái thịt của nó, sản phẩm của nó mới bị ảnh hưởng. Nhưng mà ngày nay thì mình có quá nhiều những cái trạm phát sóng. Mình có quá nhiều cái trạm phát sóng, từ những trạm phát sóng truyền hình, truyền thanh, đến những cái trạm phát sóng của các cái điện thoại di động này. Thành ra chính những cái từ trường đó, nó được những cái làn sóng này, những cái trạm phát sóng này tiếp sóng. Và cái năng lượng này nó bao phủ xung quanh chúng ta liên tục. Nó bao phủ xung quanh chúng ta liên tục. Thành ra nó đưa tới những cái năng lượng căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an cho mình. Nó tấn công mình nhiều nhất mà mình không biết. Tại vì chúng ta thấy rằng, giống như cái ngày hôm qua chúng tôi nói quý vị á, tức là 70% hệ miễn dịch của mình được tổng hợp ở đâu? Ở trong cái ruột già của mình. 90% cái serotonin là cái neuromessenger căn bản cũng được tiết trong này, trong cái ruột già của mình. Nhưng mà 90% dân số của mình lại nằm trong cái ruột già này. Nếu khi mình control, mình kiểm soát, mình điều khiển được nó, thì nó sẽ là cái người phục dịch cho mình. Nhưng mà khi mình không control, không kiểm soát được nó, thì cũng chính nó hủy diệt mình. Và tại vì tất cả những cái thành phần chủ yếu về miễn dịch, về nội tiết, về thần kinh của mình là đều nằm ở đây hết. Đúng chưa? Thành ra khi mà mình biết ngay trong con người của mình nó cũng bị ảnh hưởng như vậy, thì bên ngoài cũng vậy. Nếu như mình để những cái năng lượng, những cái từ trường này mà nó lan tỏa xung quanh mình liên tục ngày đêm như vậy, và hiện nay thì chúng ta thấy rằng mình chỉ có 7 tỷ thôi, mình chỉ có 7 tỷ người thôi, nhưng mà những cái con vật này nó đến 300 tỷ đang sống trong cái điều kiện kinh hoàng như vậy ngày và đêm, 5 tỷ bị giết mỗi ngày. Thì vậy cái năng lượng này nó nhiều hơn cái con số của con người rất là nhiều. Giống như 90% kia, nó sẽ take over 10% những tế bào căn bản trong con người của mình. Mặc dù nó là một cái động vật nhỏ, nó là một cái động vật nhỏ, nhưng mà nếu mình tính quân bình ra những con bò, những con heo, những con cừu, con dê, thì nó cũng gần như ngang ngửa với mình. Nó gần như ngang ngửa với mình, và cái số lượng của nó quá nhiều. 300 tỷ so với 7 tỷ thì mình thấy nó gấp bao nhiêu lần? Nó gấp 60 lần, 50 lần cho tới 60 lần. Thì nó cũng gần giống như cái bên kia 90% với 10%. 90% với 10%. Thành ra đừng có nghĩ rằng những cái con vật này nó không có ảnh hưởng mình. Bây giờ mình có một cái nỗi buồn, một nỗi lo, mình ngồi kế bên một người khác, mình cố giấu, cái người kia vẫn bị ảnh hưởng không nhiều thì ít. Khi mình có một cái niềm vui, một cái niềm an lạc, mình không muốn chia sẻ cho người khác, mình muốn ích kỷ, mình giữ một mình, cái người kế một bên cũng sẽ ảnh hưởng được. Thì ở đây cũng vậy, 300 tỷ chúng sanh này, nó luôn luôn tỏa ra những cái năng lượng bất an, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi hết như vậy. Chính cái sóng điện thoại là cái mang tới gần mình nhất và liên tục nhất mà mình không biết. Cái điều thứ hai nữa là quý vị biết rằng mình tưởng rằng cái điện thoại này rất tiện nghi, nhưng mà quý vị coi chừng mình bị làm nô lệ cho nó. Nô lệ trước hết là gì? Bây giờ nếu đúng ra mình làm chủ là mình bắt nguồn hết đi. Khi nào mình chủ động, mình cần liên lạc ai là mình mở lên mình gọi người đó, mình mới làm chủ được mình. Còn bây giờ mình cứ bị người ta gọi vô mình phải trả lời, người ta hỏi chuyện quan trọng gì mình phải trả lời hết, người ta thách vô cái mình lại phải trả lời. Mình mất đi cái quyền chủ động thì mình đã làm bị động rồi. Còn nếu như mình muốn làm cái vai trò bị động thì mình cứ sử dụng hoài như vậy. Còn nếu mình muốn lấy ngược lại cái vai trò chủ động của mình, mình đừng có trả lời và mình đừng có cho nó tấn công mình, thì mình tắt nguồn hết đi. Khi nào mình cần thì mình bắt đầu mình mở lên. Rồi giả sử như bây giờ mình cũng phải quy định cho mình là một ngày mình được mở bao nhiêu lần, một ngày mình được mở bao nhiêu lần và mỗi lần mình được sử dụng bao nhiêu phút. Đó, một ngày mở bao nhiêu lần, một lần mở bao nhiêu phút. Lấy ví dụ như mình có cái quy định như vậy á, thì mình mới làm chủ được mình. Lấy ví dụ như bây giờ khi quý vị mở cái vô lên, quý vị thấy 10 cái miss call, phải không? 6 cái tin nhắn. Thì giờ mình nói là mình chỉ được có 15 phút để giải quyết hết đó thôi. Thì giờ mình sẽ lướt qua hết 10 cái miss call đó, mình coi cái nào là cái quan trọng nhất, và mình xếp thứ tự từ trên xuống dưới. Trong 6 cái task vô, cái nào là cái quan trọng nhất mình phải giải quyết, thì mình cộng cả hai cái lại, mình xem thử coi là mình cần phải giải quyết bao nhiêu việc. Thì nếu như mà mình có được nhiều việc mà ít phút, thì mình phải tập giới hạn lại mỗi cái công việc, mỗi cái phone như vậy, mỗi cái task như vậy, mình phải trả lời trong bao nhiêu phút. Thì mình tập làm việc như vậy thì mình mới làm chủ được, mình không để nó lôi kéo mình mất thời gian. Quý vị thấy chưa? Còn nếu mình không tập như vậy á, mình cứ trả lời theo thứ tự, cứ là mình trả lời những cái không quan trọng trước, thì cuối cùng mình hết mất thời gian rồi. Và cái phone này là cái mang tới tất cả những cái năng lượng bất an, căng thẳng này đến với mình nhiều nhất và liên tục nhất mà mình không biết. Trong cái thực phẩm của nó ăn đã có chất độc, trong cái thuốc người ta bỏ vào, trong cái thuốc người ta xịt đã có chất độc, thì những người nào tiêu thụ sản phẩm của nó bị ảnh hưởng trực tiếp. Nhưng mà cái chất độc đó chỉ là chất độc thô thôi quý vị. Chất độc thô thì nó vào trong cơ thể của mình. Nó vào trong cơ thể của mình. Nếu như mà mình ăn uống đúng, mình tuân thủ cái chu kỳ sinh học này đúng á, thì mỗi một ngày mình đã xả nó ra rồi. Mỗi một ngày mình xả nó ra rồi. Nếu mà mình có tệ lắm, mình giữ nó lại cũng 2 ngày tới 3 ngày thôi. Và nếu như mà mình không nuôi dưỡng mình đúng, mình ăn trễ quá, mình ăn nhiều quá, thì mình để cho những cái chất nhầy nó bám lại trong cái ruột của mình, rồi từ đó nó bắt đầu nó chuyển cái từ trường thành ra tiêu cực negative rồi á, thì lúc đó nó mới giữ những cái chất độc đó thô lâu hơn. Còn nếu như mà mình thực tập đúng, mình vẫn có thể sử dụng nó vào buổi sáng, vào cái giờ dương một cái khoảng vừa phải, và mỗi ngày mình đều đi đại tiện, mình xả ra được đúng giờ hết như vậy, thì hầu như cái chất độc thô đó nó thải ra hết. Nhưng mà cái chất độc y tế thì nó nằm trong người mình lâu, nó nằm trong người mình rất lâu nha. Bởi vì chính những cái năng lượng đó, năng lượng tốt và năng lượng xấu, nó mới tồn tại, nó mới duy trì cái sự tồn tại và phát triển của thân và tâm của mình. Chúng ta nói ngày hôm trước, tại sao ngày nay chúng ta có những cái tâm thức, những cái suy nghĩ nó không được tích cực, nó không được tích cực nhiều hơn ngày xưa, là bởi vì cái môi trường của chúng ta sống, từ trường của chúng ta xung quanh càng ngày nó càng bị bế tắc, càng ngày nó càng bị ô nhiễm và tiêu cực. Và một trong những cái mà gây ra cái ảnh hưởng mạnh nhất là cái việc nuôi dưỡng súc sanh này. Thì như chúng ta nói quý vị đó, khi mình lạm dụng nó thì mình cứ nghĩ rằng mình thông minh, mình mạnh khỏe, mình có những cái kỹ thuật mình áp chế nó. Nhưng mà vũ trụ phải có một cái cách cân bằng. 50 năm trước mình không có bị bệnh mắc cao, mình bò điên. Nhưng mà khi mình lạm dụng bò quá thì ngay lập tức 10 năm sau là nó bắt đầu nó ra cái bệnh mắc cao rồi. 20 năm trước, 25 năm trước mình cũng không có cái bệnh lở móng, lở mồm ở heo. Nhưng mà sau khi mình không làm dụng được bò, mình bắt đầu mình làm dụng heo. Đó, thì bắt đầu nó ra cái bệnh lở móng, lở mồm ở heo. Khi mình thấy bò mình sợ, mình thấy heo mình sợ, bắt đầu mình tăng cái da trần lên. Thì như vậy, sau khi mình làm dụng cái da trần, thì 10 năm trước mình không có cái bệnh cúm gà, cúm vịt, cúm chim. Mà cách đây chừng 5-7 năm là cái bệnh đó nó rộ lên. Quý vị thấy chưa? Rồi bây giờ cũng vậy. Tức là nó có rất nhiều cái con virus, có rất nhiều cái bệnh lạ. Là tại vì mình lạm dụng nó quá. Đó là mình nói về động vật. Nói về thực vật. Quý vị xem thì coi mình tưởng là mình ngon lành, mình khôn ngoan, mình tạo ra những trái cây, trái mùa. Chính những cái đó mà là mình đã làm cho cái thời tiết môi trường nó thay đổi rồi. Đó là bên ngoài. Còn bên trong mình cũng vậy. Bên trong của mình, vũ trụ nó luôn luôn có sự cân bằng ha? Nó luôn luôn có sự cân bằng. Mùa hè thì nó chỉ phát triển được những cái cây nào để giúp cho mình giải nhiệt. Mùa đông nó làm thì nó phải trồng những cái cây nào để nó giúp cho mình giữ được cái năng lượng ấm áp. Nhưng mà đó cũng là sự cân bằng theo nguyên tắc đấu tranh sinh tồn và trồng trọt tự nhiên. Tại vì vào mùa đông nó lạnh như vậy thì cây nào tồn tại được sống sót từ cây đó nó phải mạnh mẽ. Thành ra chính mình sử dụng đúng theo cái mùa như vậy thì nó đã có sự cân bằng từ bên ngoài vũ trụ, nó có sự cân bằng bên trong mình. Bây giờ mình lai tạo, mình nhập rồi mình lại càng cố tạo ra những cái trái mùa, những cái mới lạ nữa. Thành ra càng trái mùa bao nhiêu, môi trường bên ngoài nó càng bị rối loạn, nó càng bị disturb bấy nhiêu. Rồi khi mà mình đưa vào trong cơ thể mình cũng vậy nha, nó làm cho nó đảo lộn hết. Và quý vị cứ nhớ rằng mỗi một lần mà mình đưa cái thức ăn vào trong miệng mình mà nó mới làm là nó phải lập trình lại hết. Nó phải luôn luôn đối phó với cái mới, cái cũ nó chưa kịp để mà hoàn thiện, chưa kịp mà điều chỉnh thì cái mới là bắt đầu vào rồi. Và cứ thế như vậy, nó có phải thay đổi liên tục, thay đổi liên tục. Mà khi nó không thay đổi kịp, không thích nghi kịp để mà chuyển hóa những cái mình đưa vào, thì cái mình đưa vào nó không chuyển thành ra chất dinh dưỡng được, thì nó trở thành cái gì? Thành rác. Thấy không? Nó trở thành rác. Thì như vậy nó lại phải sử dụng cái năng lượng nhiều hơn để thải cái rác đó ra. Nếu nó không thải cái rác nó ra thì cái rác nó càng ngày càng tồn đọng trong người mình. Và đó là cái chúng ta bị ngày nay. Cái chúng ta bị ngày nay rất là nhiều. Vì chúng ta cứ làm cho nó lạ như vậy. Và lát nữa chiều nay thì mình sẽ học tới cái khốn đốn của gan và mật. Tại vì mình cứ thay đổi cái chế độ chế biến của mình, cái thức ăn của mình càng ngày càng đa dạng, thành ra nó không đối phó kịp nữa. Và nó bắt đầu bị tổn thương, nó bắt đầu nó phản ứng mạnh, thành ra cái hiện tượng dị ứng của chúng ta càng ngày càng gia tăng. Cái hiện tượng dị ứng của chúng ta càng ngày càng gia tăng, cái hiện tượng rối loạn miễn dịch của chúng ta càng ngày càng gia tăng. Thì đó là những cái mà mình thấy rằng mình không có nhìn một cách trọn vẹn để rồi mình tự làm hại mình, tự làm hủy hoại cái môi trường xung quanh chúng ta. Thành ra mình thấy những cái thực tập mà chúng tôi nhắc quý vị á là những cái rất là căn bản. Những cái rất là căn bản để phòng hộ cho chính mình trước hết. Rồi từ đó mình phải phòng hộ cho cái môi trường xung quanh của chúng ta để mình được sống trong một cái môi trường an lành. Thì cái kế tiếp mà mình thực tập trong cái chu kỳ số 3 là mình phải làm sao mình hạn chế tối đa cái việc đưa vào tất cả những cái chất đạm, chất bột và chất béo. Thì nếu chúng ta duy trì tốt được cái điều này thì quý vị sẽ xả nó ra rất là nhanh. Còn nếu người nào mà vi phạm cái tập tự này, cái nguyên tắc này thì mình sẽ không xả ra được. Và để cho cái việc xả ra nhanh hơn nữa thì mình cũng đã sử dụng cái phương pháp kết hợp của cả ba thân, từ cái vận động. Mà cái vận động ở đây cũng vậy, quý vị thấy tại sao cái thời khóa chúng tôi phải liên tục thay đổi, tức là nó phải động, nó phải tỉnh, nó phải động, nó phải tỉnh, thay đổi liên tục như vậy. để nó làm sao nó có cái sự di chuyển, có sự nghỉ ngơi. Tại vì nếu nó động liên tục đó, thì nó được cái lợi là nó sẽ gì? Nó sẽ được cái tác động nó đẩy ra. Nó được cái tác động nó đẩy ra, nó được cái năng lượng nóng, cái sức nóng, nó làm cho thư giãn ra. Nhưng mà nếu khi mà nó vượt quá cái ngưỡng đó thì nó lại bị stress, và khi nó bị stress thì nó lại co thắt lại. Đó, nó lại co thắt lại. Thành ra sau khi chúng ta tập một cái thời gian động xong thì phải có cái tình để làm gì? Để cho nó cân bằng trở lại, để cho nó thư giãn. Thành ra đó là cái mà mình phải hiểu, để mà trong cái đời sống của mình làm sao phải cân bằng cho nó. Chứ mình không có thể là ngồi quá lâu, hay là mình không thể đứng quá lâu, mình không thể làm việc liên tục. Rồi cái thuốc sổ cũng vậy, quý vị đừng có lạm dụng cái thuốc sổ, mà tại vì mỗi một ngày mình chỉ được sử dụng tối đa là 3 lần cái thuốc sổ thôi. Còn tất cả những cái dung dịch mà chúng ta đã chuẩn bị, đúng ra quý vị sử dụng đúng cách, tức là mình nhai chậm rãi, sau đó là mình uống cái dung dịch kèm là uống nước nóng nữa. Đó là cái ngày đầu tiên thì quý vị có thể đi ra được, không có khó khăn gì cả. Nhưng mà vì chúng ta vẫn chưa có thói quen nhai cho chậm và cho kỹ, chúng ta chưa có cái thói quen để mà tập trung cái tâm ý của mình. Khi mà mình biết rằng đây là cái cửa khẩu đầu tiên của mình, tiếp nhận thông tin đầy đủ đúng đắn, thì nó sẽ gửi về hết tất cả những bộ phận của nó. Thì cái ví dụ mà chúng tôi có thưa ở đại chúng mãi đó, tức là đối với Mỹ mình, cái immigration gate nó làm nó connect hết cả những department trong mình, từ healthcare cho tới education cho tới là tax cho tới những cái education trường học, cho tới luôn cả bên nội vụ, cho đến bên hành chính, cho đến bên tài chính. Thành ra bây giờ mình mà có một cái dịch ở đâu là nó vào, nó phải kiểm soát. Rồi khi mà một cái người lạ đi vào, kể cả du học sinh đi vào, nó cũng phải kiểm soát để nó báo động. Rồi kể cả người du lịch vào, nó cũng phải biết. Cái người đó cầm tiền vào nhiều, nó phải biết, chứ không phải nó cầm tiền rồi vàng bạc vào là không được. Rồi cái người ở trong đi ra, mà chẳng hạn như những người mà sử dụng cái hệ thống SSI, nó cũng phải báo. Nó phải báo. Nó báo là mình đi quá ngày hay là mình đi quá cái lần. Tức là nó kiểm soát rất chặt chẽ, và như vậy nó nối kết hết. Khi mà nó nắm vững cái thông tin ngay cái immigration gate thì nó sẽ thông tin liên lạc hết liền ngay lập tức. Những cái nào mà nó không đi ký thì nó giữ ở đó, nhưng mà nó phải liên tục để nó theo dõi sau đó. Thành ra khi mà chúng ta đưa vào cái gì ở miệng của mình, mà mình thực tập, mình nhai cho chậm, cho kỹ, hay mình có đầy đủ cái sự có mặt, tức là chánh niệm, tỉnh giác, thì nó sẽ gửi đầy đủ thông tin xuống hết tất cả ở dưới. Nhưng mà bởi vì mình chưa có thực tập làm đúng cái vấn đề nhai chậm, nhai kỹ, mình chưa có thực tập đúng cái việc lon tụ cái tâm của mình hướng nội bên trong, và mình chưa có khai thông cái hệ thống communication và transportation của mình, tức là hệ thống truyền thông và hệ thống vận chuyển của mình đang còn bị bế tắc. Thành ra cái mục đích tối hôm nay và từ ngày mai trở đi, tức là mình phải thiết lập lại cái hệ thống truyền thông và giao thông của mình, để làm sao cho toàn bộ tất cả những cơ quan hệ thống trong con người nó phải kết nối lại với nhau, phải thống nhất hết. Cái lệnh nó đưa ra phải đến nơi, đến chốn, và phải đúng lúc, đúng thời. Còn nếu bây giờ mình đang bị bế tắc, bị kẹt, mình làm cái phần trên này đúng, nó vẫn không gửi đi xuống được cho tới những cái cơ quan bộ phận ở dưới. Tại sao như vậy? Tại vì cái con đường truyền thông nó không có tới nơi. Rồi các khi truyền thông được, nhưng mà vận chuyển lại không tới, là bị ngăn sông cấm chợ, bị kẹt đường trên freeway. Thành ra mình phải làm đồng bộ hết tất cả những cái đó trong cái thời điểm này, thì hy vọng là sau đó mình sẽ thiết lập lại được cái trật tự trong con người của mình được một phần nào. Chúng ta phải cố gắng làm sao thực tập cho nó tốt. Và đặc biệt cái ngày hôm nay là cái ngày thứ ba, À, cái ngày hôm nay là ngày thứ ba, là ngày cuối của cái chu kỳ số 3. Thành ra chúng ta phải thực tập cho nó nghiêm chỉnh. Thực tập cho nó nghiêm chỉnh. Nếu như mình không thực tập nghiêm chỉnh thì tối nay mình sẽ không cách nào vượt thoát được nó hết, thì nó sẽ hủy hết tất cả những công sức của mình trong 3 ngày qua. Tại sao như vậy? Tại vì như chúng ta thưa quý vị đó, là bình thường của mình là mình không có để ý khi mình nhai. Nha, mình đưa vào mình không có mặc cho nó, mình cứ lang thang, rồi mình để những cái tâm hành không tích cực của mình nó ảnh hưởng tới cái thực phẩm của mình. Thành ra hầu hết thực phẩm của mình đưa vào hàng ngày đó là nó đã chuyển sang cái chất độc. Tất cả những thực phẩm mình đưa vào hàng ngày nó đã biến thành những cái chất độc rồi mà mình không biết. Thành ra nó không hấp thụ được mà nó lại cũng không thải ra được. Thành ra chính những cái cảnh bản này nó mới làm tắc nghẽn cái con đường vận chuyển của mình. Rồi chính những cái khí thải này nó không thải ra được hết thì nó là làm tổn hại cái hệ thần kinh của mình. Thành ra quý vị thấy khi mà mình xả cái hơi dưới ra, mình càng bị hôi bao nhiêu, chứng tỏ rằng cái chất độc trong người mình nhiều bấy nhiêu và mình bị tổn hại cái hệ thần kinh mình nhiều bấy nhiêu. Tại vì cái khí thải đó nồng độ nó đậm đặc và nó tổn hại hơn cả cái ga mình nấu trong bếp. Thành ra khi mình hít phải cái ga trong bếp là nó chỉ thoát ra, nó lít có một tí xíu thôi và nó được pha loãng trong bao nhiêu khối không khí trong cái nhà bếp của mình. Mà mình chỉ có khi mình hít khoảng vài ba phút thôi mà nó đã làm tổn hại cái hệ thần kinh mình, là thấy chóng mặt, nhức đầu, say sẩm rồi. Huống chi là cái này, cái khí độc ở trong thức ăn này nó nằm ngay trong ruột của mình. 90% hệ serotonin là cái neuromessenger của mình, là những tín hiệu truyền tin của mình lại được sản xuất ở đây. Toàn bộ hầu hết 70% cái hệ miễn dịch của mình và hệ thần kinh trung ương của mình nó cũng được nuôi dưỡng từ dưới này. Thành ra khi cái hơi ga đó mà nó sản xuất ra, nó tù động lại trong này, nó đã làm tổn hại hết của mình. Thành ra những người nào mà xả cái hơi dưới ra càng nhiều bao nhiêu, càng hôi bao nhiêu là mình biết mình bị bế tắc, mình bị chất độc khá nhiều và cái hệ thần kinh, hệ miễn dịch của mình bị tổn hại nhiều. Thành ra mình phải chuyển lại cái cách sinh hoạt, cách nuôi dưỡng của mình. Thì như vậy chúng ta thấy cái ngày hôm nay là cái ngày chót của mình. Mà nếu mình không thực tập cho đúng thì tối nay mình phải sử dụng cái gì? Tối nay mình phải sử dụng một cái lượng khá lớn chất béo, là mình đã vi phạm cái nguyên tắc này, nguyên tắc số 3. Nguyên tắc số 3 không cho mình sử dụng ba cái này. Và bây giờ tối nay là cái test thử coi là mình đã thực hiện đúng chưa. Nếu mình thực hiện đúng thì mình đưa cái này vào nó sẽ không lấy, nó sẽ đẩy ra. Còn nếu mình không thực hiện đúng thì mình đưa cái này vào nó sẽ lấy vào. Mà trong ba cái chất này thì chất béo lại có ái lực mạnh nhất và có calorie cao nhất. Thành ra nó sẽ hút vào nhanh hơn, mạnh hơn ai hết. Thấy không? Đó là cái nguy hiểm thứ nhất. Cái nguy hiểm thứ hai là bình thường chúng ta có ăn muộn cách nào, trễ cách nào thì cũng khoảng 8-9 giờ là thông thường. Nhưng mà tối hôm nay mình đưa vào là 10 giờ cho tới 11 giờ khuya, trễ hơn rất nhiều. Cái nguy hiểm thứ ba là bình thường mình ăn có nhiều dầu cách nào cũng khoảng chừng nửa muỗng canh, tức là 15 ml, tới nhiều lắm là một muỗng canh 30 ml là một ounce, là mình thấy lên láng mặt trời rồi. Tối nay mình đưa vào tối thiểu là 4 ounce 120 ml. Thành ra cái nào nó cũng nguy hiểm, cũng ghê gớm hết. Để chứng tỏ thử xem coi mình có thực hiện đúng cái nguyên tắc số 3 hay không. Nếu mình thực hiện đúng thì tất cả những cái mình đưa vào đây nó sẽ tiếp tục nó làm cái nhiệm vụ mới cho mình. Còn nếu mình không làm đúng thì nó sẽ hủy hết tất cả những công sức của mình trong những ngày qua. Thì chúng tôi thưa với quý vị nhé, tại sao mình phải sử dụng cái dầu mà nhiều như vậy? Để làm gì? Thì thưa rằng là bởi vì cái nhiệm vụ chính của nó là để truyền thông, communication. Bình thường trong đời sống hàng ngày của mình, nếu đúng là cái chế độ ăn của mình luôn luôn có dầu, và từ buổi sáng sớm 7 giờ là hệ tiêu hóa của mình đã bắt đầu nhận thực phẩm vào rồi. Thì khi nó nhận thực phẩm từ đầu ngày là nó ở cái tư thế chủ động, thành ra nó phải nuôi dưỡng cả thân và cả tâm của mình. Thì khi mà nó đưa cái thực phẩm vào miệng mình thì ngay lập tức nó phải có khả năng thâu nhận thông tin trong cái thực phẩm và báo về bộ chỉ huy liền ngay lập tức. Thì mình có đưa vào đây đúng cách chậm chánh niệm thì nó mới lấy đủ thông tin, và sau đó nó gửi về bộ chỉ huy đầy đủ thông tin. Bộ chỉ huy nhận đủ thông tin rồi thì mới bắt đầu ra cái lệnh để chuẩn bị đón tiếp và xử lý. Thì cái lệnh này sẽ được gửi từ trên bộ chỉ huy trung ương này xuống tới hết tất cả các cơ quan ở bên dưới, qua cái hệ thần kinh của mình, qua cái hệ thần kinh của mình. Thì cái hệ thần kinh này nó sẽ đi từ trên ha, nó sẽ đi từ ở trên xuống dưới, từ bên trong ra bên ngoài. Sau khi nó điện thoại, nó communicate, nó gửi tín hiệu đi hết rồi như vậy thì bắt đầu nó thực hiện lệnh ha, bắt đầu nó thực hiện lệnh. Mà muốn thực hiện lệnh là nó phải vận chuyển cái vật liệu mà nó vừa tiếp nhận vào, nó đi nó phân phối. Thành ra cái nhiệm vụ kế tiếp của nó là vận tải, giao thông vận tải. Thì đó là cái mà bình thường nó phải làm. Khi chúng ta đưa vào đúng lúc, đúng giờ thì nó thông tin, tiếp nhận thông tin, sau đó gửi thông tin ra hết tất cả các cơ quan ban ngành toàn thể, tất cả các hệ thống. Sau khi nó gửi thông tin ra chuẩn bị đón tiếp, xử lý thì nó bắt đầu nó thực hiện cái lệnh đó, mà nó bắt đầu nó vận chuyển, thì nó phân phối. Thì như vậy nếu mình làm đúng như vậy thì đến buổi chiều là tất cả những cái thực phẩm mình đưa vào nó đã được tiếp nhận và xử lý hết rồi. Nó đã đốt ra thành ra năng lượng để nó cung cấp cho cái sinh hoạt của mình cả một ngày rồi. Thì đến tối về là cái phần năng lượng còn dư thừa, nó mới bắt đầu nó làm cái nhiệm vụ căn bản của mình là duy trì những cái mục tiêu tồn tại của chúng ta. Thì đó là cái buổi tối nó làm, là chẳng hạn như tổng hợp cholesterol, tổng hợp nội tiết tố và tổng hợp tế bào mới, chuẩn bị cho một ngày mới. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta không đưa thực phẩm vào đúng giờ vào buổi sáng, mà chúng ta đưa vào buổi chiều hay buổi tối. Thành ra nó không làm được hai cái nhiệm vụ căn bản của nó là truyền thông và vận chuyển. Nó chỉ còn đủ kịp cái giờ để làm cái việc đối phó là tổng hợp cholesterol, tổng hợp nội tiết tố và tổng hợp tế bào mới mà thôi. Và bởi vì mình đưa vào quá trễ, thành ra nó không kịp chuẩn bị xử lý. Đó là lý do tại sao ngày nay chúng ta thấy chúng ta bị cái cholesterol cũng xấu. Mà cholesterol xấu thì tổng hợp nội tiết tố xấu. Nội tiết tố xấu thì chức năng của nó thực hiện không được trọn vẹn. Thành ra từ đó chúng ta thấy mình mới bị khiếm khuyết, mình mới bị tổn hại, mình mới bệnh tật. Từ cholesterol xấu thì nó tổng hợp ra tế bào cũng xấu, mà tế bào xấu thì tế bào không tồn tại đúng, không làm việc đúng theo cái chức năng nhiệm vụ của nó. Và khi nó không làm đủ cái nhiệm vụ chức năng của nó thì bắt buộc nó phải tăng cái dân số lên, tăng nhân sự lên để mới có thể thực hiện được cái công việc. Và khi nó tăng nhân sự, tăng dân số, đó là cái quá trình phát triển tế bào bất thường mà chúng ta gọi là ung thư. Thành ra mình thấy bây giờ mình phải sử dụng cái chất dầu này để thiết lập lại cái trật tự trong con người của mình. thiết tập lại từ cái truyền thông, cái vận chuyển và cái tổng hợp cholesterol, nội tiết tố và tế bào cho đúng đắn. Do vậy mà nếu mình không thực tập cái ngày hôm nay cho chuẩn mực, không để cái tâm của mình cho nó cân bằng, không thiết lập thân và tâm một mối với nhau, thì coi như tối hôm nay mình đưa vào vừa nhiều vừa trễ, thì nó sẽ làm cái nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ đối phó. Nhiệm vụ đối phó giống như hàng ngày mà còn tệ hơn hàng ngày nữa. Rồi nó là một trong ba chất có cái ái lực mạnh nhất và calorie cao nhất, thành ra khi mình đưa vào nó chụp, nó kéo vào, nó giữ cho nó không có đẩy ra. Thành ra tất cả những cái rác rưới cặn bã của mình lâu nay nó đang trên đường đi ra, nó sẽ bị lấp lại. Thành ra chúng ta phải cẩn thận trong cái ngày hôm nay. Thành công hay không, tốt nghiệp được hay không, vượt thoát được cái chu kỳ số 3 hay không, đó là do quý vị ngày hôm nay mình thực tập đúng bao nhiêu, tốt bao nhiêu, thì cái kết quả của mình sẽ có sự chuyển hóa nhanh bấy nhiêu, nhiều bấy nhiêu. Thì như vậy chúng ta nhớ là mình phải làm sao tất cả những cái nguyên tắc số 3 mình phải thực tập cho đúng. Và cái nội quy của mình đã ra là gì? Cố gắng làm sao giữ cái noble silence. Noble silence nhớ không phải chỉ là cái miệng của mình, cái thân của mình. Mặc dù chúng tôi đã cân đối hết tất cả những thời khóa cho quý vị đi thiền hành, cho quý vị tập luyện, nhưng mà tất cả những cái đó mình làm trong cái sự thanh tịnh, không có tạo tiếng động nào cả. Quý vị thấy chưa? Kể cả cái chạy nhảy mà cũng không tạo một tiếng động dư thừa nào hết. Tức là mình phải làm sao kiểm soát cái năng lượng của mình sử dụng vừa phải, cái tâm của mình phải có. Rồi tới cái hơi thở của mình cũng vậy. Quý vị thấy tập 300 cái chúng tôi nhảy như vậy mà không một tiếng động, không một cái hơi thở bất thường, thì mình phải tập làm sao, tức là kể cả cái thân của mình di chuyển nó cũng phải cân đối bình thường, ngồi nó cũng phải cân đối bình an. Khi tập để lại, khi đi thiền hành, cái hơi thở của mình lúc nào cũng giữ ở bụng để cho nó cân bằng, lúc nào cũng phải để cho nó nhẹ nhàng. Ngay cả khi mà mình thả lỏng nó ra, đến khi mà mình điều khiển nó, mình đều làm một cách rất là nhẹ nhàng. Rồi cái tâm của mình nó phải làm sao luôn luôn có mặt trong cái thân của mình, nó biết rõ hết tất cả, nó phối hợp chặt chẽ hết. Tức là nó luôn luôn nó đồng hành với tất cả những cái hoạt động về thân của mình ở bên ngoài như ở bên trong. Thì như vậy mới hy vọng rằng tối nay, mới hy vọng rằng tối nay chúng ta mới có thể đồng hành được với những cái gì mình đem vào để làm cái nhiệm vụ mình mong muốn. Còn nếu mình không thực tập được ngày hôm nay là ngày chót, dĩ nhiên là mình phải làm liên tục trong 3 ngày. Mình phải làm liên tục trong 3 ngày thì kết quả nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà trong 2 ngày qua thì chúng ta còn lơ tơ mơ rất là nhiều. Chúng ta còn vi phạm cái nội quy, chúng ta còn vi phạm cái sự thực tập rất là nhiều. Thành ra hôm nay mình còn cái cơ hội chót, chỉ có ngày hôm nay thôi. Là nói nguyên một ngày nhưng mà thật ra quý vị chỉ còn được chưa tới 11 tiếng nữa. Chưa tới 11 giờ nữa, tức là chưa được nửa ngày nữa không? Thành ra chúng ta chỉ còn cái khoảng thời gian rất ngắn để mình thực tập làm sao mà cái kết quả mình đã đạt được cái hiệu quả cho chính mình trong những ngày sắp tới. Do vậy mà chúng ta cố gắng làm sao nhớ những cái nội quy của mình, những cái nguyên tắc số 3 của mình, thực tập cho nó trọn vẹn để cho mình được cái lợi lạc. Rồi thì kế tiếp thì chúng ta sẽ có thể hỏi là như vậy thì tại sao mình không duy trì tiếp tục cái nước chuốt của mình đi, đừng có cho dầu vào gì ha, để cho mình phải thực tập cho nó nghiêm chỉnh đi, cho nó mệt lại. Thì thưa quý vị đó, là trong 3 ngày này mình chỉ có thể thải ra cái chất độc trong từng hệ thống thôi và trong những cái đường ống lớn thôi. Tại sao? Là tại vì tất cả những cái đường ống này, cái thành ống của nó đều có chất béo hết cả. Tất cả những cái thành ống này đều có một cái biên giới để nó ngăn chặn là chất béo. Từ cái hệ thống đường ống tiêu hóa bài tiết cho đến tuần hoàn, cho tới thần kinh, chỗ nào nó cũng được bao bọc bởi cái hàng rào, cái biên giới của nó là chất béo hết. Thành ra nếu mà trong 3 ngày qua chúng ta sử dụng chất béo thì mình lại vi phạm nguyên tắc số 3, nó hút vào nó không kéo ra. Mà nếu mình không sử dụng chất béo để cho nó vượt qua cái biên giới đó thì nó chỉ có khả năng xả ở trong cái những cái đường ống lớn và ngắn đó thôi. Mà mình thì muốn cái con người của mình nó phải thống nhất lại với nhau. Mình muốn tất cả những cái chất độc không phải chỉ được xả ra trong đường ống lớn, mà kể cả những cái đường nhỏ li ti như là cái hệ thần kinh, như là cái hệ thần kinh của mình, như là cái hệ miễn dịch của mình, và thậm chí mình muốn từng tế bào một, từng tế bào một, mà không phải tế bào ở bên ngoài hay là những tế bào nó gần với mạch máu, mà những tế bào nằm sâu trong các nội tạng, nó phải được chùi rửa sạch sẽ, nó phải được thiết lập cái truyền thông. Bởi vì ngày nay chúng ta bị một số những cái loại bệnh ung thư là nó bị ngay từ trong cái mỗi tế bào này. Cái lập trình của nó bị mát sốc, bị rối loạn. Cái nhân của nó, cái nhiễm sắc thể nơi mà giữ những cái thông tin mật quan trọng nhất cũng bị rối loạn. Và nó không có truyền thông được bên ngoài, nó không có truyền thông được với bộ chỉ huy tối cao để điều chỉnh. Thành ra chỉ có sử dụng chất béo thì nó mới làm được cái việc truyền thông xuyên qua suốt hết tất cả những cái biên giới này mà thôi. Chỉ có sử dụng chất béo thì nó mới có thể giúp mình vận chuyển được hết tất cả những cái thông tin từ bên ngoài ra bên trong, từ bên trong ra bên ngoài. Nó mới vận chuyển được hết tất cả những cái chất độc từ bên trong ra bên ngoài, những cái dinh dưỡng từ bên ngoài vào bên trong. Thành ra đó là lý do tại sao chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái chất béo, chúng ta không có cái chọn được. Và tại sao chúng ta không có thể chờ nó cho tới ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 hay là chờ lâu lâu hơn để cho mình thực tập cho nó giỏi hơn? Thì thưa quý vị, nó cũng có cái quy luật của nó. Quý vị vào trong một cái trường, người ta quy định là mình học phải là 16 tuần là mình phải hết một cái semester, phải không? 2 semester là mình phải tốt nghiệp, lên một cấp, lên một năm. Còn nếu mình học quarter là mỗi một quarter là mình phải bao nhiêu cái unit thì mình mới có thể được. Chứ còn mình không thể nói là bây giờ thôi mình học chậm lắm, tại vì mình cứ học tàn. Có những cái môi trường người ta cho phép, nhưng mà những môi trường người ta không cho phép. Thành ra ở đây cũng vậy, nó phải có cái quy luật của nó, chứ không phải là mình nói mình cứ tàn mình làm khi nào nó quen thì như vậy, nó sẽ không có được. Thành ra chúng ta bắt buộc phải sử dụng nó vào cái đêm thứ 3 và đêm thứ 4. Thật ra thì cái đêm thứ 4 là đêm chính yếu nhất. Đêm thứ 4 là đêm chính yếu nhất, tại vì nó là cái đêm chính giữa của chu kỳ số 7 để thiết lập đại tràng hay cân bằng cho mình. Nhưng mà bởi vì mình cần phải có một cái sự thực tập trước, cần phải có cái pre-test trước để xem để mà mình có làm chuẩn hay không, thì lúc đó mình bắt đầu làm thực. Thì trong cuộc đời của mình, cái gì nó cũng phải có cái sự thử nghiệm hết. Không có một cái gì mà mình làm liền mà nó được chắc chắn, được bảo đảm, được hoàn thiện hết. Thành đó là lý do tại sao chúng ta phải có cái đêm thứ 3. Và nó chỉ cho mình một cơ hội thôi. Nếu mình muốn có hai cái lần thử nghiệm, phải không? Mình thử đêm thứ 2 thì mình lại vi phạm cái nguyên tắc số 3. Thành ra cái đó là cái sự thiết lập theo nguyên tắc của vũ trụ, nó có cái trật tự của nó hết. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thực tập cho nó chuẩn mực, không có thay đổi được. Và một cái điểm khác nữa Một cái điểm khác nữa mà chúng ta cần phải hiểu, mình cần sử dụng, mình cần phải sử dụng cái chất béo, bởi vì chúng ta muốn hỗ trợ cho gan và mật. Chúng ta muốn hỗ trợ cho gan và mật. Và ngày nay thì chúng ta bị cái bệnh chất béo xấu, cholesterol, cái LDL và cái triglyceride của mình là một trong những cái bệnh mà chúng ta bị khá phổ thông. Kế đến là chúng ta bị cái bệnh rối loạn nội tiết. Rối loạn nội tiết thì tất cả những cái nội tiết tố để điều khiển các cái tuyến nội tiết đó, nó được tổng hợp từ đâu? Nó được tổng hợp từ cái cholesterol. Mà vì cái cholesterol của chúng ta nó không tốt, không chuẩn mực, thành ra khi nó tổng hợp ra cái nội tiết tố cũng không chuẩn mực, thành ra nó không làm được cái nhiệm vụ, cái chức năng của nó. Và đó là những cái lý do chính yếu tại sao chúng ta phải sử dụng chất béo. Và vì trong cái môi trường làm việc của gan và mật thì khoảng 50% của nó là môi trường chất béo, thành ra bắt buộc chúng ta phải sử dụng chất béo, chứ mình không sử dụng cái gì khác hơn để có thể đi sâu vào trong nó hay giúp được nó cả. Thế thì tại sao mình không phải hỗ trợ cho ai mà mình chỉ hỗ trợ cho gan và mật? Thì xin thưa với quý vị là trong một ngày mình có hai cái cơ hội để nuôi dưỡng và thiết lập lại trạng thái cân bằng trong con người mình. Tạo hóa luôn luôn cho mình những cái cơ hội, chứ không có bao giờ mà độc đoán, không có bao giờ mà cứng nhắc. Thành ra cái cơ hội thứ nhất để thiết lập lại trạng thái cân bằng trong con người của mình là buổi trưa, 12 giờ trưa giờ ngọ. Nếu mình mất cái cơ hội thứ nhất này thì mình còn có cái cơ hội thứ hai là 12 giờ khuya. Nhưng mà hầu hết mình ngày nay thì mình mất cả hai cái cơ hội, thì thành ra mình phải mất cái tập tự trong con người của mình. Và cái điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy cái thời điểm cân bằng của mình ở buổi trưa thì nó chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà nó cần tới 2 cái hệ thống lớn nhất, quan trọng nhất trong con người mình hợp tác lại với nhau để làm việc. Trong khi buổi tối, cái thời điểm cân bằng lại buổi tối thì nó chỉ có một cơ quan thôi, tức là chỉ có một tạng phủ thôi, là nó phải chịu trách nhiệm 2 tiếng, và một cặp tạng phủ này phải chịu trách nhiệm đến 2 tiếng. Thành ra chúng ta thấy rằng cái chức năng, nhiệm vụ và vai trò của nó quan trọng hơn, lớn hơn rất nhiều. Thành ra đó là lý do tại sao chúng ta cần phải hỗ trợ cho nó, bởi vì nó làm quá nhiều việc. Khi làm nhiều việc thì nó sẽ dễ bị mệt mỏi, dễ bị tổn thương và dễ bị sai sót. Và vì chúng ta không muốn nó bị tổn thương nhiều, không muốn nó bị sai sót nhiều, thành ra chúng ta cần phải hỗ trợ nó. Và đặc biệt là ngày nay thì chúng ta đã bị rối loạn quá nhiều rồi, chúng ta đã bị tổn hại quá nhiều rồi, thành ra chúng ta càng cần phải hỗ trợ cho nó nhiều hơn nữa. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta phải sử dụng cái chất dầu của mình rất là nhiều đêm hôm nay, và chúng ta phải sử dụng rất là trễ đêm hôm nay. Thì một lần nữa, để cho cái việc thực tập đêm hôm nay của mình được tốt đẹp thì chúng ta nhớ là vì cái lợi lạc của chính mình, vì cái lợi lạc của chính mình, thành ra chúng ta phải cố gắng làm sao mình đừng có thèm để ý tới người nào xung quanh hết. Quý vị cứ trở về bên trong chính mình, đi đứng nằm ngồi đứng lên cũng vậy, mình chỉ cần nhìn xuống xung quanh mình tối đa là 5 tấc thôi, không cần nhìn xa hơn. Và nếu khi mình di chuyển, mình nhìn ra mà không có thấy ai xung quanh 5 tấc của mình thì mình có thể thậm chí nhắm mắt lại hay là khép mắt lại để làm sao mình nhìn vào bên trong của mình. Mình càng soi sáng bên trong của mình liên tục bao nhiêu thì nó sẽ giúp cho chuyển hóa nhanh bấy nhiêu. Dĩ nhiên khi mình di chuyển mình động thì nó sẽ hơi khó hơn lúc mình nằm mình tỉnh buổi trưa. Nhưng mà quý vị cứ nhớ rằng giờ này đang là giờ dương, bên ngoài vũ trụ ánh nắng đang chiếu vào lá cây, vào hoa. Thành ra khi mà cái ánh nắng nó chiếu vào cái lá, chiếu vào cái hoa, thì tất cả phản ứng sinh hóa học đang vận hành bên ngoài kia, chuyển hóa những cái xấu thành ra cái tốt đẹp nhất. Thì mình cũng vậy, mình dùng cái ánh sáng của chính mình, mình dùng cái ánh sáng của chính mình, mình nương với cái lực hấp dẫn, cái sự cộng hưởng của vũ trụ, tức là mình chiếu rọi nó liên tục bao nhiêu, mình cũng sẽ soi sáng và chuyển hóa được những cái xấu của mình thành những cái tốt của mình. Thành ra khi mà chúng ta ban ngày chúng ta làm được nhiều bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Khi mà mặc dù mình di chuyển cái thân là động, nhưng mà nếu mình đã biết cách thực tập đúng động trong tình thì nó cũng không khác gì cái mà mình làm tình trong tình, tức là nó từng bước nó dần mình đến, tức là từng bước nó đi sâu vào bên trong hơn. Thành ra đứng dậy đừng có quan tâm tới ai xung quanh hết, nhìn trong năm tấc xung quanh mình, mà nếu không thấy có ai thì mình có thể khép mắt của mình lại để mà mình chú tâm hơn vào bên trong. Và như vậy thì mình không có mở miệng mình ra, mình thèm nói chuyện bất cứ ai, là tại vì mình không có thể nói chuyện được với cái nền nhà, mình không có ngước mắt lên để mà nhìn cái tường đâu. Thành ra mình giữ cái năng lượng của mình lại, là mình giữ cái tâm của mình lại bên trong, nó không phải suy nghĩ lăng xăng, nó không phải đối phó để mà chuyện trò với những người khác. Thì thời gian còn lại của chúng ta chỉ còn có 11 tiếng đồng hồ nữa mà thôi. Thành ra đó là cái mà thực tập rất là cần thiết, rất là lợi lạc cho mình và nó rất là rõ ràng. Giờ này quý vị thực tập thì nó còn được cái sự cộng hưởng với từ trường, với lực hấp dẫn của môi trường bên ngoài, của vũ trụ bên ngoài. Thành ra chúng ta sẽ dễ dàng thực tập hơn và chúng ta sẽ có được nhiều cái năng lượng hơn. Còn nếu như mình mà cứ hướng tâm ra bên ngoài thì như vậy nó sẽ không soi sáng bên trong cho mình, mà nó lại càng hao tốn cái năng lượng của mình nhiều hơn, nó lại gây cho mình cái tổn hại nhiều hơn, nó không có chùi rửa lại cho mình được sạch sẽ ở trong. Thành ra chúng ta cố gắng làm sao giữ cái sự chánh niệm của mình, cái sự chuyên mạch của mình và cái sự thực tập của mình cho nó được tốt đẹp. Rồi thôi thì chúng tôi nghĩ là một cách ngắn gọn như vậy thôi, nhưng mà quý vị nhớ và thực tập tốt đẹp thì chúng ta sẽ được cái lợi lạc. Bây giờ mời đại chúng mình ngồi lại cho nó ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn về với thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Chúng ta lắng nghe